SBS Việt ngữ.
Dạ thưa anh Quốc Vinh, thật sự thì chúng tôi có một cái bề dày rất là khá dài với cựu đại sứ Đoàn Bá Cang, là lý do từ cách đây khoảng hơn hai thập niên, khi ông và cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm đó, tức là cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm là cũng qua đời cách đây cũng gần hai thập niên, tức là chính xác là 18 năm rồi tại Canberra. Thì cái thời điểm đó là cựu đại sứ Đoàn Bá Cang và ông Trần Văn Lắm đã kết hợp với nhau để thành lập một cái tổ chức gọi là Liên minh Toàn dân Việt Nam để muốn thực thi lại cái Hiệp định Ba Lê. Thì lúc đó thì chúng tôi là lý do là vì là một nhà báo cho nên thường có những cuộc gặp gỡ và có những cái cuộc trao đổi qua những cái bài phỏng vấn, cho nên chúng tôi rất thân cận và biết nhiều về những cái tâm tư và cái hoài bão cũng như cái nguyện vọng của cựu đại sứ Đoàn Bá Cang.
Thưa anh, vào lúc đó ông Đoàn Bá Cang nhận làm cố vấn cho tổ chức đó hả, thưa phải không anh?
Và đúng vậy, dạ, tại vì lý do là ông là một vị cựu đại sứ sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa tại thủ đô Canberra, cho nên ông cũng là một nhà trí thức khoa bảng và cũng là một người đã tham dự Hiệp định Ba Lê rất là lâu dài và thường xuyên sát cánh ở bên với cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm, cho nên hai người có một cái tình thân và tình bạn ngoài cái tình đồng nghiệp. Vì vậy cho nên là ông đã nhận lời làm cố vấn cho tổ chức này.
Được dịp trò chuyện nhiều với lại ông Cang và cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm nữa, thì thưa không biết là cái hoài bão, những cái ước mơ của hai người vào cái thời điểm đó muốn làm cái việc như vậy thì nó như thế nào anh?
Thì như anh biết là cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm thì sau năm 73 thì ông rời nội các để ông trở thành một thượng nghị sĩ và ông trở thành chủ tịch thượng viện của Việt Nam Cộng Hòa. Và chính vì những vị sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa đã nghĩ rằng cái vai trò của ông Trần Văn Lắm là cái người theo hiến pháp là một cái người kế vị quyền tổng thống. Vì vậy cho nên ông có những cái tư cách pháp nhân và pháp lý để mà có thể nói lại cái chuyện hiệp định về cái Hiệp định Ba Lê. Vì vậy cho nên là những người đồng cảm và đồng quan điểm với nhau thì họ kết hợp với nhau để mà muốn tái lập lại cái chuyện này. Và gần đây cũng như anh thấy là bên Hoa Kỳ có một số tổ chức họ cũng muốn tái lập lại vấn đề này. Tại vì sau một cái thời gian 50 năm, nếu mà những chuyện đó không được đề cập tới thì sẽ bị tự tiêu hủy. Vì vậy cho nên chưa cái thời điểm mà cách đây hai thập niên khi mà những người này muốn tái lập lại cái chuyện này thì cái nguyện vọng của họ to lớn lắm. Và họ đã liên kết với nhiều tổ chức, đi nhiều quốc gia và vận động nhiều chính giới để mà làm cái công việc này. Nhưng mà rất tiếc là cái hoài bão của họ đã không thành công. Và khi cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm qua đời thì ông Đoàn Bá Cang cũng đã tỏ một cái sự rất là thương tiếc và cảm thấy rằng cái hoài bão và cái nguyện vọng của cái nhóm của họ đã không thành công như cái sự mong đợi của họ.
Nhưng mà vào thời điểm đó thì cụ thể là họ muốn điều gì xảy ra thưa anh?
Cái quan trọng nhất mà tôi hiểu rằng cựu ngoại sứ, hai ông cựu ngoại trưởng và cựu đại sứ muốn rằng là thực thi lại một số các cái điều khoản ở trong cái Hiệp định Ba Lê. Trong đó có cái sự mà tôn trọng cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Và cái chính vì điều đó cho nên ông cựu ngoại trưởng Trần Văn Lắm và ông Đoàn Bá Cang thường xuyên hay nhắc lại cái vị trí sau cùng của ông ngoại trưởng Trần Văn Lắm là phải là cái người mà đứng ra để tiếp tục điều hành cái vận mệnh quốc gia thay vì ông Dương Văn Minh. Và cái điều đó thì chắc chắn nó cũng chỉ là một trong những cái điều mà những người này họ quan tâm tới thôi, nhưng mà thực chất là họ muốn những cái điều khoản và các cái bên mà ký kết về Hiệp định Ba Lê đó, những cái người mà có cái quyền tài phán về cái hiệp định đó là phải chịu trách nhiệm về cái sự mà xé bỏ cái hiệp định đó của Cộng sản Bắc Việt hơn là các cái vấn đề khác. Thưa anh,
thưa quen biết ông Đoàn Bá Cang một thời gian rất dài như vậy thì bây giờ ông Đoàn Bá Cang vừa qua đời hưởng thọ 91 tuổi, điều gì anh nhớ nhất về cựu đại sứ Đoàn Bá Cang thưa anh?
Trong cái cách đây gần 4 thập niên thì chúng tôi là những người đến Úc cũng khá sớm. Năm 79 tôi đã có mặt tại Úc. Và lúc đó tôi đã thấy cái sự hiện diện của cựu đại sứ Đoàn Bá Cang trong các cái công tác thiện nguyện. Ông đã không từ bỏ những cái chuyện mà chúng tôi cho là không phải công việc của ông. Thí dụ như ông thường xuyên đi vô các cái trại tị nạn. Ông thường xuyên làm những cái công việc mà chúng tôi nghĩ là nếu mà một ở một vị trí, một cựu đại sứ, một cựu một người có bằng cấp cao như ông, mà ông lại sẵn sàng ông ngồi xuống để ông làm thông dịch viên cho những người mới tới, ông làm những cái công việc thiện nguyện như là ông đi xin những các cái quần áo, những cái thực phẩm, kể cả những cái phương tiện để mà phụ giúp cho những người mới tới, thì tôi thấy đó là một cái hình ảnh tôi đáng nhớ nhất về ông. Sau này đó thì chúng tôi cũng có dịp gặp ông làm thông dịch viên cho các cái vụ án ở các cái tòa án, thì tôi thấy rằng một cái người mà khoa bảng có bằng cấp giữ những cái các vị trí quan trọng trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây mà sẵn sàng từ bỏ để mà làm những cái công việc nhỏ như là một thông dịch viên tòa án hay là một thông dịch viên cho những người tị nạn mới tới mà không màng tới cái lương bổng, thì tôi thấy đó là một việc làm quý nhất mà ông Đoàn Bá Cang đã để lại trong tâm tư tôi.
Cảm ơn anh Minh Duy rất nhiều ạ.
Dạ, cảm ơn anh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.